Kính mời hội thánh đứng lên. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh trong sách Galati, đoạn 3, từ câu 1 đến 14. Luật pháp và đức tin. Người được xưng công bình bởi đức tin, không bởi luật pháp. Anh chị em Galati thật là dại dột. Anh chị em đã biết Chúa cứu thế hy sinh trên cây thập tự, biết quá rõ như vậy, thấy tận mắt, thế mà anh chị em còn bị mê hoặc. Tôi chỉ hỏi anh chị em một điều: có phải anh chị em đã nhận lãnh Chúa Thánh Linh nhờ cố gắng tuân theo luật pháp không? Tuyệt đối không. Vì Chúa Thánh Linh chỉ ngự vào lòng người nghe và tin nhận Chúa cứu thế. Sao anh chị em dại dột thế? Đã bắt đầu nhờ Chúa Thánh Linh, nay anh chị em quay lại dùng sức riêng để trở thành người hoàn hảo hay sao? Anh chị em chịu bao nhiêu gian khổ chỉ để múc nước đổ biển sao? Việc ấy có thật là vô ích không? Đức Chúa Trời ban Chúa Thánh Linh và thực hiện các phép lạ giữa anh chị em vì anh chị em vân giữ luật pháp hay vì nghe và tin Chúa cứu thế? Thử xem gương Abraham. Abraham tin Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời kể ông là người công chính. Tất nhiên người nào tin Chúa cũng được coi là người công chính như Abraham. Thánh Kinh cũng có nói trước trong thời đại này, người nước ngoài tin Chúa sẽ được Đức Chúa Trời cứu rỗi. Đức Chúa Trời đã bảo Abraham từ trước, mọi dân tộc sẽ nhờ con mà được phước. Như thế, những người tin Chúa đều hưởng phước hạnh như Abraham. Tất cả những người mong giữ luật pháp để được cứu rỗi đều bị lên án, vì Thánh Kinh đã viết, ai không liên tục tuân theo mọi điều đã ghi trong sách luật pháp của Đức Chúa Trời đều bị lên án. Dĩ nhiên, không ai được Đức Chúa Trời nhìn nhận là công chính nhờ tuân theo luật pháp. Vì chỉ nhờ đức tin, chúng ta được Đức Chúa Trời tha tội. Tiên tri Habacuc viết, người công chính sẽ sống bởi đức tin. Con đường đức tin khác hẳn con đường luật pháp. Vì có lời chép, người nào vân giữ luật pháp thì nhờ đó được sống. Chúa cứu thế đã cứu chúng ta khỏi bị luật pháp lên án khi Chúa hy sinh trên cây thập tự, tình nguyện thay ta chịu lên án. Vì Kinh Thánh đã nói, ai bị treo trên cây gỗ là người bị lên án. Trong Chúa cứu thế Giê-xu, Đức Chúa Trời cũng cho người ngoài chung hưởng phước hạnh mà Ngài đã hứa cho Abraham. Và tất cả chúng ta là con cái Chúa đều nhờ đức tin mà tiếp nhận Chúa Thánh Linh như Ngài đã hứa. Amen. Kính mời hội thánh.
Amen. Kính thưa hội thánh, đề tài sáng hôm nay bởi đức tin tiếp tục trong Galati đoạn 3 từ câu 1 tới câu 14. Kính thưa hội thánh là thân thể của Chúa Giêsu Christ. Và Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh là thân thể của Ngài. Lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở con dân Chúa, hội thánh ngày xưa cũng giống như hội thánh ngày hôm nay. Tới ngày Chúa Giêsu Christ trở lại thì thân thể của Chúa sẽ được trọn vẹn. Khi nói về hội thánh, quý ông bà anh chị em cũng phải nhớ rằng có hai cái danh từ được nhắc nhở trong hội thánh Chúa. Hội thánh phổ thông. Hội thánh phổ thông bao gồm tất cả những người có mối quan hệ cá nhân với Chúa Giêsu Christ. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ, xin tắt cái microphone. Khi quý ông bà anh chị em cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, quý ông bà anh chị em có sự sống đời đời, thì quý ông bà anh chị em được liên kết, kết hợp với nhau trong hội thánh phổ thông, có thể nói là hội thánh toàn cầu. Nhưng mà đồng thời Kinh Thánh cũng nhắc nhở đến hội thánh địa phương, nhất là trong thư tín Galati. Tại vì cái tình huống của hội thánh địa phương, hội thánh Galati, nó khác với các hội thánh khác. Và khi con cái Chúa, khi mà tin nhận Chúa, biết rằng là mình thuộc về hội thánh phổ thông, nhưng mà đồng thời thông công học hỏi tại hội thánh địa phương để được lớn lên. Thành ra khi mà chúng ta nói tôi chỉ thuộc hội thánh phổ thông, tức là hội thánh toàn cầu, đôi khi chúng ta làm việc một mình và đôi khi lầm đường lạc lối lúc nào không hay. Đó lý do tại sao công vụ sứ đồ lặp đi lặp lại về hội thánh địa phương. Quý ông bà anh chị em khi đọc công vụ sứ đồ thì mới biết rằng ngay cả sứ đồ Phao-lô, trước khi mà ông đi truyền giáo thì ông được Ba-na-ba mang về hội thánh Antioch để ông phục vụ. Hội thánh Antioch là hội thánh địa phương và ông tập tành, ông học hỏi, ông huấn luyện, ông dạy dỗ để rồi hội thánh Antioch đặt tay cho Ba-na-ba cũng giống như Phao-lô và một nhóm người để mà đi truyền giáo khắp nơi. Nói chúng ta phải cân bằng và hiểu rõ ý nghĩa hội thánh phổ thông và hội thánh địa phương. Và lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở sứ đồ Phao-lô dạy trong Galati, chúng ta được xưng công bình bởi đức tin trong Chúa Giêsu Christ, không phải bởi việc làm, và chỉ có đức tin trong Chúa Giêsu Christ là cái cách duy nhất để có thể làm hòa lại với Đức Chúa Trời. Và cũng trong cái ý nghĩa đức tin đó, trong cái phân đoạn chúng ta sẽ đi qua, ông nhấn mạnh ba điều. Bởi đức tin, đó là cái cách mà chúng ta được sự cứu rỗi. Bởi đức tin, đó là cái cách mà chúng ta trở về ngược lại trong cựu ước của Abraham, đức tin của Abraham. Và cũng bởi đức tin là cái cách duy nhất để được cứu. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em thật sự rõ ràng về cái niềm tin của mình, để rồi biết chắc chắn mình có cái sự cứu rỗi, để rồi biết chắc chắn khi chúng ta đi ra rao báo sứ điệp phúc âm của Chúa, mình phải biết chắc chúng ta tin cái gì. Và chúng ta có biết chắc mình có sự cứu rỗi rồi mới có thể rao truyền phúc âm cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho những người xung quanh. Tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bởi vì lời của Chúa sáng hôm nay tiếp tục nhắc nhở, dạy bảo chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu, áp dụng lời của Ngài trong đời sống của mình và nhất là trong hội thánh địa phương, hội thánh West Houston ở đây. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bởi đức tin, đó là cái cách mà chúng ta được cứu. Lời của Chúa được nhắc nhở trong Galati đoạn 3 từ câu 1 tới câu 5. Nếu mà quý ông bà anh chị em không biết vào cái thời 60, 70 mà bây giờ cũng còn cái show nó rerun trên TV, có bao nhiêu người biết cái show gọi là Bewitched, Montgomery, cái cô đó cũng thức thức cái lỗ mũi là mà làm mọi thứ xảy ra. Đó. Thì cái nhân vật chính trong cái phim, cái show đó là cái cô Samantha. Và cô này cô có thể sử dụng những cái ma lực, ma thuật để làm phép đối với cái ông chủ hay là chồng mình. Để rồi có thể điều khiển được ông chồng và điều khiển được cái người sếp của ông chồng mình. Đó. Nói một cách khác, trong cái show Bewitched đó, thì cái cô Samantha này, cô mê hoặc để mà hướng dẫn cái người làm theo ý của mình. Tương tự như vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em, con cái Chúa hội thánh Galati đã bị phù phép. Thành ra lời trong Kinh Thánh nói tại sao những người Galati ngu muội như vậy. Tức là vì cái lý do giờ đó mà họ bị phù phép, họ bị coi như là bị ràng buộc bởi một cái sức mạnh mà họ không có cưỡng lại được. Khi sứ đồ Phao-lô để truyền giảng tại Galati, lập hội thánh Galati, con cái Chúa hội thánh Galati nói là tôi tin nhận Chúa Giêsu Christ để được sự cứu rỗi, họ đi rao báo phúc âm. Nhưng mà chỉ trong một cái thời gian ngắn, cái tự nhiên có họ thay đổi. Tại sao mà họ có thể bị mê hoặc một cách dễ dàng như vậy? Sứ đồ Phao-lô, khi mà chúng ta học hỏi về sứ đồ Phao-lô, ông luôn luôn rao giảng cái sự công bình, sự cứu rỗi bằng đức tin trong Chúa Giêsu Christ cho người Galati lúc mà ông truyền giảng đó. Và lúc mà sứ đồ Phao-lô có mặt tại thành phố Galati truyền giảng hội thánh Galati, thì những người con cái Chúa hội thánh Galati tin tưởng, đồng ý ủng hộ, nói cái niềm tin cứu rỗi là như vậy. Nhưng rồi khi sứ đồ Phao-lô vắng mặt một cái thời gian tương đối ngắn, thì tự nhiên có những người từ Jerusalem đến. Và những người Jerusalem họ tuân giữ luật pháp, Và họ truyền bá sự cứu rỗi bằng đức tin nơi Chúa Giêsu Christ một mình không có đủ, cần phải làm thêm. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tôi đọc tới cái đoạn kinh thánh này làm cho tôi suy nghĩ tại sao trong cái thời gian ngắn mà con cái Chúa hội thánh Galati bị lung lạc một cách lạ làng như vậy? Phải chăng họ đặt cái giá trị nơi cái người rao giảng sai trật? Tại vì những người rao giảng đó đến từ Jerusalem, những người Juda, có thể họ nghĩ rằng là những người từ Jerusalem đi đến, coi như là từ hội thánh mẹ đi đến, có thể những người này hiểu biết nhiều hơn. Và họ có thể nghĩ rằng, ồ, chúng tôi chỉ là những tín đồ bình thường, còn nông cạn. Tín đồ từ Jerusalem đi đến, có thể là học hỏi từ các giáo phụ hay là từ các sư đồ, có thể họ biết nhiều hơn. Thành ra tự nhiên họ tin cậy, có thể như vậy, họ tin cậy nhiều hơn cho những người con cái Chúa hay là những tín đồ từ Jerusalem. Mà họ không có ngờ rằng những tín đồ từ Jerusalem, tức là học từ trong cái gốc mà không biết cái gốc nào thôi, rao giảng lời Chúa sai trật, để rồi đưa những cái truyền thống, đưa những cái việc làm vào trong niềm tin của con cái Chúa hội thánh Galati. Và chúng ta thấy không những như vậy, họ rao báo cái phúc âm Chúa Giêsu Christ một mình không có đủ, phải thêm Chúa Giêsu Christ, cấm thêm giữ luật pháp, cấm thêm phép cắt bì và những cái phong tục tập quán khác thì mới được sự cứu rỗi, và làm cho con cái Chúa hội thánh Galati lẫn lộn cả lên. Và chúng ta biết rằng khi mà chúng ta học hỏi lời của Chúa từ sáng thế ký tới khải huyền, lời của Chúa nhắc đi nhắc lại rất là rõ ràng, chúng ta thờ một Thiên Chúa, và Thiên Chúa có ba ngôi: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Lời Kinh Thánh chép rõ ràng từ sáng thế ký tới khải huyền. Nếu mà quý ông bà anh chị em cần tài liệu hay là ghi danh học cái lớp giáo lý ba ngôi thì liên lạc với anh Huấn để chúng ta ôn trở lại vững vàng trong cái niềm tin. Bởi vì đạo lạc đi vào chỉ nói rằng Chúa Giêsu Christ Ngài là người, mà quên đi cái thần tính của Chúa và nói là Jesus but they forgot Christ. Ngày Giáng sinh chúng ta nói Emmanuel, Đức Chúa Trời hiện hữu. Và ngay cả Đức Chúa Cha khi mà nói chuyện với Đức Chúa Con cũng nói rằng Đức Chúa Trời tôi. Thành ra một Đức Chúa Trời nhưng mà có ba thân vị: Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, để trọn vẹn ba ngôi Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy dạo sau này rất là nhiều tôn giáo, rất là nhiều người đã rao giảng sai lạc. Bởi vì, kính thưa quý ông bà anh chị em, nhiều người tin rằng chúng ta tin Chúa Giêsu Christ được sự cứu rỗi. Nhưng mà nếu Chúa Giêsu Christ không phải là trời, chỉ là người, thì cái sự cứu chuộc của Chúa Giêsu Christ không có đủ. Đó là do phải cần thêm những cái điều khác nữa thì mới được trọn vẹn. Nhiều tôn giáo đã đưa trở về lại cựu ước, chỉ có cựu ước mới trúng, không có công nhận tân ước. Mà cách đây một vài tuần thì tôi cũng đưa cái thí dụ, có một cái giáo phái nói rằng tại vì lời của Chúa trong Kinh Thánh cựu ước nói rằng là phải giữ ngày Sa-bát làm nên ngày thánh nếu mà đi theo luật lệ. Thành ra quý ông bà anh chị em mà đi thờ phượng Chúa không phải ngày thứ bảy là không được sự cứu rỗi. Nhưng nếu mà trở về lại luật pháp có nghĩa rằng là có đồ sạch, đồ dơ. Thành ra quý ông bà anh chị em ăn catfish không được lên thiên đàng, tại vì trong cựu ước nói rằng chúng ta phải ăn cá có vải và ăn những con thú có móng. Thành ra ăn thịt heo là xuống địa ngục, ăn catfish là xuống địa ngục. Nhưng mà trong khi mà chúng ta học trong tân ước thì nói là những cái gì mà Chúa đã ban phước rồi thì cứ việc ăn. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có nhiều cái sự lẫn lộn đã xảy ra như vậy, làm cho niềm tin của rất là nhiều con cái Chúa bị sai lạc. Và một cái điều buồn thứ hai, cái thống kê mới nhất đây, hơn 50 mục sư truyền đạo của chánh phái, chúng ta nói là evangelical, không có tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Và quý ông bà anh chị em cứ tưởng tượng khi rao giảng lời của Chúa mà không có tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời thì sẽ giảng lời gì? Nếu bên Việt Nam thì chắc là giảng Quỳnh Giao, phải không ạ? hay là những cái gì khác mà dính líu tới có con người. Cái đó là cái vấn nạn, kính thưa quý ông bà anh chị em. Thành ra chúng ta phải trở về lại trong Kinh Thánh. Kinh nói là bởi đức tin là cái cách mà chúng ta được cứu. Và lời của Chúa nhắc nhở rất là nhiều, hỡi những người Giu-đa, người Galati, ngu muội, ai đã mê hoặc anh chị em, là những người mà việc Chúa cứu thế bị đâm đinh trên thập tự giá đã được trình bày tỏ tường trước mắt. Họ kinh nghiệm, họ được tường trình bày, họ tin, rồi ra người ta nói, bắt đầu thành tập bảy. Cái đó là cái vấn nạn, kính thưa quý ông bà anh chị em. Sứ đồ Phao-lô có thể nói rằng là con cái Chúa đã, khi mà tin nhận Chúa thì cái tội lỗi của cái người mà khi chúng ta tin Chúa đã chắc lên Chúa Giêsu Christ, đóng đinh trên thập tự giá rồi. Thành ra cái thập tự giá của Chúa Giêsu Christ mà sáng hôm nay chúng ta dự tiệc thánh để mà nhắc nhở là cái trung tâm trong cái sự rao giảng lời của Chúa. Nếu rao giảng lời của Chúa mà thiếu đi thập tự giá, cái sự chết của Chúa Giêsu Christ thập tự giá, thì đôi khi chúng ta trở nên là người vô ích. Mà nói về sự chết của Chúa Giêsu Christ mà không có nói sự sống lại của Ngài, thì chúng ta mới đi một nửa phúc âm mà thôi. Lời của Chúa trong Galati đoạn 6 câu 14: còn về phần tôi không khoe khoang ngoại trừ khoe về thập tự giá của Chúa Giêsu Christ chúng ta. Nhờ thập tự giá đó, thế gian đã bị đấm đinh đối với tôi và tôi đối với thế gian cũng vậy. Là thập tự giá của Chúa Giêsu Christ phải là của chúng ta. Khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, Chúa Giêsu có trở thành một phần của quý ông bà anh chị em chưa? Chứ không phải là tại vì ông mục sư Sơn ông nói, hay là cái người hàng xóm tôi nói, tôi có thật sự tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của tôi hay không? Tôi có biết chắc chắn tôi có sự cứu rỗi? Trong cái tuần lễ vừa qua, là người mục sư đôi khi cũng có nhiều cái điều cũng rất là nặng nề. Cặp vợ chồng rất là trẻ tuổi đi nghỉ hè bên Florida, tính đi Disney World, đúng không ạ? Đúng rồi, Disney World. Cái tự nhiên cô này mới có 32 tuổi, hai vợ chồng 32, 34 tuổi, thì cái cô này tự nhiên bị heart attack, qua đời. Trong cái ngày Memorial Weekend, hai vợ chồng bay qua trước, cha mẹ tính lái xe đi sao. Thấy hỏi ra, lúc đó thì người trong gia đình gọi tới, nói nhờ mục sư Sơn cầu nguyện. Nói cầu nguyện sau đây tôi cũng không biết mặt cái người đó như thế nào nữa, thì mình chỉ cầu nguyện qua loa. Rồi, nhưng mà cái điều học hỏi được, tại sao cái gia đình, cái một người trong gia đình đó tin Chúa có sự cứu rỗi mà tại sao chờ tới chết, hay là người thân trong gia đình mình chết rồi mới hối hận ăn năn, không mới chia sẻ phúc âm. Cái đó là cái vấn nạn, chờ tới chết là trễ rồi, và cái xác của giờ đó sẽ bay trở về lại Houston, và có thể tôi với nhà tôi sẽ đi thăm viếng dự tang lễ đó. Cái thứ quý ông bà anh chị em, có hai điều trên thiên đàng quý ông bà anh chị em có thể làm được. Điều gì? Thờ phượng Chúa, thông công với nhau, đời đời, đời đời. Nhưng mà tín nhận Chúa có sự sống đời đời. Đọc lại trong Kinh Thánh đi, trên thiên đàng hai điều con cái Chúa có sự sống đời đời làm: thờ phượng Chúa, hát ngợi khen Chúa với cái thân thể mới biến đổi để mà ngợi khen Chúa, tức là thờ phượng Ngài, và thông công với nhau đời đời. Thì có một điều trên thiên đàng quý ông bà anh chị em không có cơ hội để mà làm, là sao? Làm chứng cho người khác tin Chúa. Chỉ có một điều đó thôi. Cái thời gian thờ phượng sẽ có rất là nhiều, quý ông bà anh chị em sẽ có đời đời. Thời gian thông công quý ông bà anh chị em sẽ có rất là nhiều, đời đời. Và cầu nguyện Chúa tất cả những người ngồi trong phòng này, chúng ta sẽ gặp nhau thông công thờ phượng Chúa đời đời. Nhưng mà ngoài kia rất là còn nhiều người, bà con, họ hàng của mình chưa có tin Chúa. Cái cơ hội là cơ hội khi họ đang còn sống. Thành ra khi mà gọi điện thoại tới tôi ở bên Florida, rồi tới thăm, rồi thì biết sao bây giờ, chỉ biết cầu nguyện. Nhưng cái điều hối hận ăn năn là không có chia sẻ phúc âm cho người đó. Họ có quyền làm quyết định tin hay không tin, nhưng mà phúc âm chưa có được rao giảng. Bây giờ có hối hận, gọi ông mục sư Sơn, thì ông cũng biết làm gì cả, thì biết cầu nguyện, giải thích lời của Chúa để mà an ủi gia đình mà thôi. Lời của Chúa, bởi đức tin chúng ta nhận được Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa, tôi chỉ muốn anh chị em biết một điều này, anh chị em đã nhận là Đức Thánh Linh bởi các việc tuân giữ kinh luật do nghe và tin. Và lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ đoạn 1 câu 8 thì nói sao? Khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con làm gì? Nhận lấy quyền phép, tức là Đức Thánh Linh, là nhận lấy quyền phép để làm gì? Làm chứng về Chúa Giêsu Christ, về ta tại Jerusalem, Juda, Samaria và các nơi khác trên thế giới. Thành ra nếu mà quý ông bà anh chị em nói rằng tôi đầy dậy Đức Thánh Linh, tạ ơn Chúa. Nhưng mà lời của Chúa nói khi chúng ta đầy dậy Đức Thánh Linh thì chúng ta làm chứng về Ngài. Mỗi tháng một lần khi chúng ta giữ tiệc thánh, lời của Chúa để tiếp tục nhắc nhở. Thành ra cái người nào nói rằng tôi đầy dậy Đức Thánh Linh mà không có đi, không có làm chứng đó, thì không biết đầy dậy linh nào. Tại có hai loại linh, một linh là Thánh Linh, một bên là tà linh. Tà linh đem đến sự rối loạn, giận dỗi, hờn mát, cay đắng, ganh tị, đủ thứ. Thánh Linh mang tới sự yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, vân vân và vân vân. Cái điều đó để mà phân biệt. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa nhắc trở lại, sao các anh chị em ngu muội đến thế? Anh chị em đã bắt đầu trong Thánh Linh, nay lại muốn hoàn theo xác thịt. Anh chị em đã chịu nhiều đau khổ như thế để trở nên vô ích sao? Quả thật điều đó là vô ích. Vậy Đấng ban Thánh Linh cho anh em làm các phép lạ giữa anh chị em là vì các việc tuân giữ kinh luật hay nghe và tin. Chúng ta đi tiếp. Được xưng công bình, đó là cách của Abraham. Sứ đồ Phaolô biết rằng là người Do Thái vào thời đó họ tin vào cựu ước, thành ra ông đưa lại cái dòng lịch sử. Quý ông bà anh chị em đọc lại trong Kinh Thánh, Abraham được gọi là ông tổ của đức tin. Tới cái thời của Môi-se mới có luật pháp. Thành ra bởi cái lòng tin hay là cái đức tin của Abraham thì ông được kể là người công nghĩa, là người công bình trước mặt Chúa. Bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời, Abraham được xưng là công bình. Ông mới lặp lại, cũng như Abraham đã tin Đức Chúa Trời nên Ngài kể là công bình, chứ không có phải là bởi Abraham tuân giữ luật pháp. Tới luật pháp là tới cái thời Môi-se, khi mà đi qua biển đỏ, rồi khi mà đi trong đồng vắng thì lúc đó mới có luật pháp. Trong đồng vắng thì lúc đó mới có luật pháp. Và con cái thật của Abraham là con cái của... Vậy anh chị em nên biết rằng những ai có đức tin là người ấy là con cái Abraham. Vì thế những ai tin thì được phước với Abraham là người có lòng tin. Vậy sứ đồ Phaolô phải giải thích cho cái người Do Thái lúc đó. Phải trở về lại trong cựu ước. Nhớ không? Cái thời của cựu ước, thời Abraham chưa có luật pháp. Tới Môi-se mới có luật pháp. Mà bởi cái đức tin nơi Đức Chúa Trời mà Abraham, hậu duệ của Abraham được kể là công nghĩa. Galati đoạn 3 câu 29, vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng đã định trước, cho nên họ giống như hình ảnh con của Ngài, để con này trở nên con cả giữa nhiều anh em. Thành ra quý ông bà anh chị em, trong cái ý nghĩa thuộc linh, khi mà quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giêsu Christ, biết chắc chắn mình có sự cứu rỗi, quý ông bà anh chị em được kể là con cái thuộc linh Abraham trong cái danh xưng như vậy. Sự cứu rỗi là đức tin, là kế hoạch của Đức Chúa Trời ngay từ cái thuở ban đầu. Kính thưa quý ông bà anh chị em, ngay cái thuở ban đầu thì thấy rằng Đức Chúa Trời tuyên xưng dân ngoại là công chính bởi đức tin, nên đã rao truyền trước Abraham phúc âm này: nhờ ngươi muôn dân sẽ được phước. Khi mà kể Abraham là người công nghĩa, người có đức tin, nói rằng hậu duệ của con không phải là chỉ trong vòng của người Do Thái không thôi, mà ra giữa vòng dân ngoại. Và chúng ta phải chờ cho đến công vụ Sứ đồ thì mới thấy cái Đức Thánh Linh giáng trên các sứ đồ thời đó, thì đạo của Chúa được lan tràn khắp nơi. Chúng ta ngồi trong phòng này không phải là tình cờ, nhưng mà nếu mà nhìn trở lại cả trăm năm về trước, biết bao nhiêu giáo sĩ đã đi qua Việt Nam, bỏ quê hương đất nước của họ qua truyền giáo ở bên Việt Nam, và đông người tin Chúa. Và không phải tình cờ một số người tin Chúa ở bên xứ Hoa Kỳ này, không phải là tình cờ, nhưng mà Chúa sắp đặt những con người để chia sẻ phúc âm, để hướng dẫn chúng ta trở về lại tin cậy Đức Chúa Trời. Khi mà nói về luật pháp, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà chúng ta gắn bó với luật pháp thì thường thường có những cái lời nguyền trong cái luật pháp. Cái vừa rồi đây Chúa cho tôi có cơ hội đi đám tang ở trên Dallas đó, thì tôi xài Waze GPS đó. Thì Waze GPS đó, thì khi mà chạy tốc độ, ví dụ con đường nó 75 mà mình chạy 76, cái nó bắt đầu nó lên đèn đỏ, nó bíp bíp, nó tưng 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 tưng, mà mình đâu có để ý, mình đang là coi như là thoải mái lái xe vui vẻ mọi bề, cái tự nhiên thấy đèn đỏ chớp 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 nơi cái GPS, thấy giống như nó tù túng. Mà bây giờ hạ ga xuống đó, thì chạy thấp đó, thì thấy sao bà con vượt qua mặt mình, mà mình chạy nhanh lên đó, thì lại đèn đỏ chớp chớp chớp, là chạy quá 75 dặm. Rồi nhiều con đường mình tưởng 75 dặm mà tái ra có 65. Nó cái đầu óc nó lộn xộn cả lên, thấy giống như là bị ràng buộc, bị bó buộc. Tại tôi dùng cái danh từ gọi là cái lời nguyền của luật là như vậy. Bởi vì lời của Chúa nhắc nhở, vậy tất cả những ai cày việc tuân giữ kinh luật đều là bị rủa xả. Có bị nguyền là rủa xả, tức là bị nguyền rủa đó. Vì Thánh Kinh chép đáng rủa thay cho kẻ không bền chỉ tuân giữ mọi điều chép trong Kinh Thánh, đây là trong Kinh Luật. Nếu mà giữ luật là giữ luật cho trọn vẹn. Tốc độ đề 75 dặm giờ, 76 dặm là phạm luật. Thành ra trên cái con đường đi từ Houston cho tới Dallas trở về, nếu mà đi theo luật pháp thì chắc tôi phải phạm luật cũng 50-60 lần. Tại vì chạy 35 dặm, chạy 36 là phạm luật. 75 dặm một giờ luật pháp đòi hỏi, chạy 76 là luật. Thành ra cái đèn nó cứ chớp hoài, mình không có kiểm soát được, mình đang chạy như thế này, cái tự nhiên đang 75 dặm trục xuống 55 dặm, đâu có biết mình vẫn chạy 65, 75 như thường, đèn chớp 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 chớp. Thành ra nếu mà đi theo luật pháp là tôi phạm luật, chạy tới chạy lui không là cũng hơn 50 lần rồi. Thành ra cái luật pháp nó ràng buộc. Nhưng mà tạ ơn Chúa, trong ân điển của Chúa không có cảnh sát nào đứng kế bên hết cả. Tại vì Waze nó cũng cho cái flash, nếu mà có cảnh sát cách đây còn 5 dặm nữa, slow down, nó cũng chớp lên như vậy. Thành ra chúng ta khi mà suy gẫm về điều này mới cảm thông, mới kinh nghiệm ân điển của Chúa gìn giữ. Cho nếu mà đi theo luật pháp của Chúa là chắc chúng ta không còn ai ngồi đây cả, bị sự trừng phạt của Chúa đời đời. Nhưng mà bởi ân điển của Chúa, qua Chúa Giêsu Christ, chúng ta được sự cứu rỗi, chúng ta được trở nên con cái của Ngài. Khi mà có cái lời nguyền như vậy thì phá cái lời nguyền là phải như thế nào? Lời của Chúa chép, Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa xả của kinh luật, khi Ngài chịu rủa xả thay cho chúng ta. Thánh Kinh chép đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Như thế, nhờ cứu Chúa Giêsu Christ, các phúc lành của Abraham đã được ban cho dân ngoại, và nhờ đức tin chúng ta nhận được Đức Thánh Linh đã hứa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, lời của Chúa tiếp tục nhắc nhở chúng ta không có nằm dưới cái sự nguyền rủa của luật pháp, nhưng mà bởi ân điển của Chúa được chết trên thập tự giá để cứu chuộc chúng ta, và nhờ qua Ngài, khi tin nhận Ngài, chúng ta có sự sống. Mà nếu chúng ta kinh nghiệm được điều này, kính thưa quý ông bà anh chị em, sự sống của quý ông bà anh chị em còn ở trên đất này là cái sự sống vui thỏa, có sự bình an. Mình không còn sợ gì cả. Mới vừa rồi đây, tôi có nói chuyện với một người thanh niên, cũng nói về cái vụ pandemic COVID-19 đó. Thì nói là cái người này nói đó, tôi không có sợ chết. Tại vì nếu mà chết thì Chúa cắt lên thiên đàng, thành không có sợ chết. Nhưng mà Cái điều sợ là gì? Sợ những cái điều tôi sợ. Mà khi mà còn sợ những cái điều tôi sợ là cái đời sống chúng ta rất là khổ sở. Kính thưa quý ông bà anh chị, tại con người chúng ta sợ nhiều thứ lắm, cái gì cũng sợ cả. Và khi mà chúng ta tin nhận Chúa, cái sự tự do của Chúa phá vỡ. Tại nếu mà cái khủng khiếp nhất là cái sự chết, mà sự chết không còn bị ràng buộc, không còn lo sợ nữa, thì thử hỏi còn những cái gì mà chúng ta sợ. Những cái chuyện khác là đều là chuyện nhỏ cả. Thì lúc đó mới cảm thấy được cái sự tự do khi mà chúng ta đi học, đi làm hay là bất cứ điều gì, để có cái sự thỏa lòng. Lúc đó ăn cơm mới ngon. Cho nên quý ông bà anh chị em, nhiều người tới giờ phút này ăn cơm mỗi ngày chưa có thấy ngon, tại vì sợ không biết có bỏ thuốc gì trong đó không. Tôi mục sư, thành ra đôi khi gọi điện thoại tới sợ nhiều thứ lắm. Cho nên quý ông bà anh chị em, mất đi cái sự tự do, mất đi cái sự vui thỏa. Và lời Chúa nhắc nhở trở lại, chúng ta phải đi ra khỏi cái lời nguyền đó của luật pháp đó, để rồi mới có sự thông thả, thảnh thơi. Bởi vì Chúa Giêsu Christ không có đặt quý ông bà anh chị em, con cái Chúa sống dưới cái sự nguyền rủa của luật pháp giống như người Do Thái. Nhưng mà Chúa cho chúng ta sống trong cái sự thỏa lòng. Thì lúc đó hạnh phúc mới đến được, còn không sẽ khổ vô cùng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, thành ra cái phần thưởng mà Chúa đặt để là nhờ đức tin mà chúng ta nhận được Đức Thánh Linh đã hứa. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sáng hôm nay Chúa tệ một ít phút để quý ông bà anh chị em thầm nguyện, cầu nguyện. Thứ nhất, quý ông bà anh chị em có chắc chắn mình có sự cứu rỗi hay không? Bởi đức tin thì Chúa Giêsu Christ để chắc chắn được sự cứu rỗi hay không? Điều thứ hai, quý ông bà anh chị em có nhờ đức tin để mà nhận được Đức Thánh Linh mà Chúa hứa. Chúa khi mà tin nhận Ngài có Đức Thánh Linh. When you believe in Jesus Christ, the Bible said, you have the Holy Spirit. It's that the Holy Spirit still in you, guiding your life. So you have His joy, and you have happiness. I will give. Tôi sẽ để khoảng chừng một phút để quý ông bà anh cho em thầm nghĩ, nguyện xác lâm, rồi sau đó tôi sẽ cầu nguyện. Cái lời Chúa Giêsu Christ của chúng con, lời của Chúa sáng hôm nay nhắc nhở chúng con bởi đức tin ở Chúa Giêsu Christ mà chúng con được sự cứu rỗi. Con cầu nguyện rằng tất cả những con cái Chúa trong phòng nhóm này đã được cứu. Và lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con khi xưa Abraham trong đức tin được kể là người công nghĩa, và mỗi người chúng con đứng trước mặt Chúa được kể là người công nghĩa để được Chúa khen thưởng. Và lời của Chúa sáng hôm nay cũng nhắc nhở chúng con bởi đức tin đó, nơi Chúa Giêsu Christ là cái cách duy nhất để chúng con được cứu, được sự cứu rỗi. Ôi lạy Chúa, xin lời của Chúa tiếp tục ở trong lòng con cũng như trong lòng con dân Chúa, để khi chúng con đối diện với cuộc đời, dù là phong ba bão táp, dù rằng đối diện với những thử thách, thì chúng con vẫn luôn luôn vững lòng, nắm vững niềm tin nơi Chúa mà thôi. Sau giờ này chúng con sẽ có sinh nhật bắt đầu trở lại vào tháng 6, và sau đó chúng con có buổi tiệc thăm công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng con, khi chúng con ăn, chúng con uống, chúng con nói chuyện với nhau, chúng con vui vẻ thật thà với nhau. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Và qua con cái Chúa mà nhiều người tìm kiếm đến Chúa Giêsu Christ để có sự sống đời đời. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.